Đại Huệ Bồ Tát, sao gọi là quán sát các pháp bên ngoài không tính? Ấy là quán hết thảy pháp như là ảo tượng, như là chim bao, như là mao luân, do hí luận, do chấp trước, tập khí hư vọng, từ vô thủy làm nhân, quán xét tất cả pháp như thế rồi, phải chuyên cầu thánh trí tự Bồ Tát, đủ bốn pháp thành tựu bậc đại tu hành. Ông theo đó mà siêng năng tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng đã thấy rõ ràng là các chư Bồ Tát ở trong thập phương thế giới, ngoài con đường tu là lục độ ba la mật, còn phải tu vạn hạnh lành để mà trang nghiêm cái thân của mình. Ngoài ra trong cái quyển kinh Lăng Già này, Đức Thế Tôn Ngài đã phát lòng đại từ đại bi, Ngài dạy thêm bốn cái phép quán để cho Bồ Tát dễ dàng thành tựu cái đạo quả của bất động địa Bồ Tát. Địa Bồ Tát thì cái ý ý sanh thân, thì quý vị thấy rằng để mà tranh luận với nhau, bàn pháp với nhau, nhưng mà khi mà mình tu hành chân chánh rồi đó, thì cái ý của mình nó tự động nó thanh tịnh. Mà ý nó thanh tịnh rồi thì nó sẽ không còn vọng tưởng nữa, mà nó biến thành trí huệ. Và từ cái trí huệ này nó thành một cái pháp thân mà mình có thể đi khắp ở thập phương thế giới. Quý vị biết rằng có những người tu đó, khi mà họ mới vào đạo tràng họ tu đó, họ rất là vô minh, họ rất là si mê, họ không hiểu một chút gì về cái Phật pháp hết á. Nhưng mà họ hành thiền một thời gian thì tự nhiên trí huệ của họ tự nhiên nó phát khởi. Thành ra họ có thể hiểu được tất cả mọi việc nó đang thịnh hành ở trong cái vũ trụ này. Do đó quý vị thấy rằng có những người lúc trước đó, khi mà họ còn vô minh đó, họ còn si mê đó, thì tâm của họ vẫn còn sân giận, tâm của họ vẫn còn tham lam, tâm của họ vẫn còn sầu bi. Nhưng mà khi họ tu thời gian đó thì những cái tâm này nó biến mất. Vì những cái quân tập từ những cái tiền kiếp của chúng ta nó còn tụ tập ở trong tâm, nó phải bị hoại diệt đi. Đây là cái con đường tu. Thành ra nếu mà mình tu đó một thời gian đó mà mình cảm thấy rằng cái tâm mình, cái sự sân giận nó không có giảm, mình cảm thấy rằng mình vẫn còn chấp tướng, mình vẫn còn chấp ngã, mình vẫn còn chấp pháp, thì biết rằng mình tu chưa có viên mãn. Thành ra một cái người mà họ có thể xưng là ông thánh này hay là Bồ Tát kia, họ có thể xưng, tại vì đó là cái tâm của họ. Nhưng mà thật sự ra mình nhìn cái hành động, mình nhìn cử chỉ, mình nhìn từ cái lời nói, mình nhìn những cái hành trạng, mình biết người này là phàm phu hay thánh liền. Một người mà tự xưng mình là Bồ Tát mà hễ mà ai nói động tới tâm mình là cũng mặt mày đỏ ké lên rồi sân giận si mê, thì người này đó phải là Bồ Tát. Bởi vì trong kinh Kim Cang đã dạy rõ ràng, một bậc mà chứng Bồ Tát á, thì phải sao? Thì phải rời ly khỏi bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Một người mà bốn tướng nó không dấy trong tâm thì mới gọi là Bồ Tát. Quý vị thấy rõ ràng không? Mà bây giờ một người mà xưng mình là Bồ Tát, một người xưng mình là Thánh ở đâu tới, nhưng mà hễ mà nổi động tới tên. Đây là cái chỗ mà cái kiến để mình rộng, mà nó tự động nó xưng nó là Bồ Tát, nó tự động nó xưng là Bậc Thánh đó. Mình chiếu nó một cái là nó lộ nguyên cái hình tướng liền. Tại vì những con yêu này nó có thể che đậy cái người phàm, nhưng mà nó không có thể che đậy những cái Bậc Thánh được. Mình chỉ dùng một chút là bát phong thôi là nó hiện nguyên hình nó là ai liền lập tức. Do đó trên đường tu thì quý vị phải giữ cái tâm mình luôn luôn được cái sự thanh tịnh, luôn luôn được cái sự nhu nhuyễn, luôn luôn được cái sự từ ái, đối với mọi chúng sinh đều có sự bình đẳng. Như vậy thì Đức Thế Tôn Ngài dạy theo bốn cái pháp quán để chúng ta hiểu. Một là quán sát cảnh tự tâm hiện. Cái thế giới này nếu không có tâm thì không có thế giới. Quý vị nên nhớ như vậy. Bởi vì tâm của mình phù hợp với cảnh giới của ta bà này, do đó mình mới tái sanh về cảnh giới ta bà này, mình mới chịu cái sự đau khổ của tứ khổ sanh lão bệnh và tử. Thứ hai là xa lìa kiến chấp sinh trú diệt. Có nghĩa là mình đến đây mình ở tạm, chứ không phải là mình đến đây để rồi mình mê luyến ở đây. Có những người đến đây họ sống đời họ rồi họ lại lo tới đời con của họ. Con của họ thành công rồi họ lo tới đời cháu của họ. Cháu của họ thành công rồi họ lo tới đời chắt của họ. Đây là những người ngu si, những người vô minh. Họ lập một cái cơ nghiệp ở trên một cái cảnh chiêm bao mà họ không biết. Giống như những người mà ngu si khi mà họ ra bờ biển, họ thường thường họ làm những cái thành quách bằng cát. Rồi khi mà nước mà thủy triều dâng lên thì sao? Những thành quách nó tan hoại hết. Nhưng mà khi mà có những người khác họ đến mà vô tình họ đi rồi họ dẫm đạp một chút, cái là những người này sân si nạt nộ, tại sao ông dẫm đạp lên cái thành quách của tôi này kia. Nhưng mà họ đâu có biết rằng cái thành quách này, dầu cái người đó không có dẫm đạp đi nữa, thì một lát nữa đây khi mà thủy triều dâng lên thì tất cả trở về với cát bụi. Do đó chúng ta nên biết rằng những cảnh giới, chẳng hạn như mình sanh vào cảnh giới chư thiên, thì cảnh giới chư thiên rất là tốt đẹp, nhưng mà nó cũng là một cái cảnh giới không có trường tồn. Trước hay sau gì mình sẽ theo cái nghiệp tu của mình, và mình còn phải trôi nổi thêm luân hồi ở trong cái tam giới. Chính vì vậy mà mình không nên để cái tâm luyến ái. Bởi vì nếu mình để tâm luyến ái đó, thì chắc chắn rằng mình sẽ không sanh về những cái quốc độ tốt đẹp. Bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như bây giờ mình là cái bậc mà chuyên tu về cái cõi A Di Đà, ngài cũng như đem mình đều ngồi ở trên cái pháp bảo tòa, mình khuyên tất cả những Phật tử: các vị ơi, hãy bỏ hết những ái dục nha, hãy bỏ hết những cái cảnh giả ở thế gian, để rồi quý vị cố gắng lo niệm Phật để mà giảng sinh. Nhưng mà chính mình dạy người ta, nhưng mà mình sao? Mình yêu thích cái chùa của mình, người ta mới cúng dường cái chùa mấy triệu đô la. Ôi nó đẹp gì đâu á, từ những cái tượng nó bằng ngọc bích, từ những cái thành nó làm cũng dát vàng, dòm vô thì nó sáng con mắt, nó thấy mà thích thú. Thì mình chính mình là người ở đó mình còn thích thú như vậy, thì khi mà Đức A Di Đà, xin lỗi nha, Đức A Di Đà Tam Thánh có hiện tới nói: này ông tỳ kheo kia ơi, cái tuổi mạng của ông đã hết rồi, thôi bây giờ thì thôi hãy xả bỏ hết đi, theo Đức Phật Thế Tôn cùng với các chư Bồ Tát để mà giảng sinh cực lạc quá. Thì thầy bảo đảm cái ông trụ trì đó: dạ thôi Đức Phật ơi, ngài cho con hẹn lại ngày khác đi, tại vì bây giờ chùa con không ai coi hết, chùa con nó đẹp lắm, chùa con nó dát vàng dát ngọc, thành ra con đi rồi bỏ là uổng lắm. Đó, quý vị thấy không? Cái người mê thì cái gì họ cũng mê hết. Họ luyến từ chút, họ luyến kinh hồn. Do đó họ không đi được đâu hết á. Họ nói thì nói nhiều, nhưng mà rốt cuộc họ không đi được đâu. Chúng ta như vậy năng, chúng ta thấy sao? Không có cái sự luyến ái đối với ngài. Ngài đến đâu xây chùa mà bị những cái loài mà ma tăng, thầy dùng chữ ma tăng hay là quỷ tăng nha, cũng là thời ở trong cái đạo tràng của Hoàng Nhẫn Đại Sư, nhưng mà vì nó tranh chấp cái quyền lợi, nó cái áo cà sa và cái mà nó đuổi tác ngài Huệ Năng. Chính vì vậy mà quý vị biết rằng chính Huệ Năng là một vị tổ mà ngài phải dời đi không biết mấy lần. Nếu mà ngài còn ưa thích như vậy thì ngài đâu có thể dời cái thiền viện mình đi một cách dễ dàng như vậy. Và quý vị thấy ngài Hám Sơn Đại Sư cũng vậy, là một vị chân tu, nhưng mà tại vì bị cái sự mà phỉ báng của mọi người, khi mà ngài thường vào trong cái cung của Hoàng Thái Hậu đó, những có từ vua quan cho đến tất cả thần dân thiên hạ đều quán ghét ngài. Nhưng mà thật sự ra ngài đâu có. Bằng chứng là khi mà ngài đã mất rồi thì quý vị thấy sao? Quý vị thấy rõ ràng là Hám Sơn Đại Sư để lại cái nhục thân, để chứng tỏ rằng tôi không có làm điều đó. Thành ra trên cõi đời này quý vị biết rằng cái người mà phỉ báng thì nó nhiều lắm. Thế mà làm không đúng ý của họ là họ có thể họ phỉ báng rồi. Tại vì họ đâu phải là người chân tu đâu. Họ vào trong cái đạo tràng với một cái, chứ còn cái người mà thật sự chân tu thì họ tôn trọng lắm. Những cái gì mà dạy đạo họ tôn trọng từ những huynh đệ của họ. Bây giờ thứ ba là biết rõ các pháp do tâm sanh, vốn không có tự tánh. Thì quý vị thấy rõ ràng là bây giờ nếu mà quý vị nào mà đắc pháp rồi đó, thì quý vị mới thấy rằng hoàn không. Cái chỗ nào đó. Nhưng mà ngày nay trong cái thế giới này thì nó đầy đủ máy bay, nào là xe cộ, nào là áo thượng. Thì quý vị thấy sao? Đây là cái cảnh mà tự con người tạo ra, chứ thật sự đó đâu do cái pháp mà khi mà sanh vào đây chúng ta có vậy đâu. Chính vậy chúng ta phải biết rõ các pháp do tâm sanh, do đó chúng ta không có sự luyến ái. A Di Đà Phật. Khúc nào đó cho thầy biết để thầy giảng lại. Cái máy ở trên thiền viện của West Covina, cái đường dây nó yếu quá, nó không bằng ở San Diego. Âm thanh của thầy không? A Di Đà Phật, vẫn còn nghe rõ ha. Bây giờ nói về thứ tư, chuyên cầu tự trứng thánh trí. Tại sao dùng cái chữ chuyên cầu? Tất nhiên là mình tu mình phải tinh tấn, mình phải nấu ở trong cái tâm của mình tu đó, mình phải đặt cái chữ giải thoát đầu tiên. Bây giờ dầu cho có ai mà phỉ báng mình, có ai mà thổi bắt phong mình, cũng phải cố gắng tu hành. Bởi vì mình có tu hành đó, thì mình mới thành tựu được cái thánh trí. Bởi vì rằng đức tin là mẹ sanh các công đức. Quý vị nên đặt cái câu này ở trong tâm cho thật rõ. Đức tin là mẹ sanh các công đức. Quý vị không có lòng tin của mình tu hành chứng bậc thánh thì quý vị đừng tu. Tại vì quý vị tu quý vị cũng luân hồi à. Do đó quý vị tu, quý vị nói rằng Đức Thích Ca Bổn Sư Giáo Chủ là thầy của Thiên, Ngài đã thành tựu đạo giải thoát, thì là những người theo chân Ngài cũng phải thành tựu đạo giải thoát. Quý vị phải có tâm như vậy. Chính vì vậy mà Đức Phật mới dùng cái chữ là chuyên cầu tự chứng thánh trí. Quý vị vào trong một cái đạo tràng mà thầy quý vị là những cái bậc Phật, mà những bậc Bồ Tát, nhưng mà thật sự quý vị không có chuyên cầu tự chứng thánh trí thì quý vị cũng là phàm à. Tu bao lâu cũng phàm à. Chẳng những mà tu lâu quý vị chẳng những phàm mà quý vị còn lui sụp đường đạo nữa. Quý vị thấy rằng khi người nào cũng là hoan hỷ, nhưng mà là sao? Tu lâu cái tự nhiên rớt, từ từ rớt. Mới đầu còn ngồi thiền được ngày 8 tiếng, đây chừng khoảng đâu 5-10 năm cái ngồi thiền còn 2 tiếng. Rồi tới 2-30 năm nữa cái ngồi thiền 1 tiếng. Rồi cái tới chừng 5-60 năm nữa cái tiếp khách nhiều quá rồi. Bây giờ là tại vì mình tu lâu biết khách nhiều rồi, ai cũng biết danh mình hết, ta đến á, thành ra không có ngồi thiền tiếng nào nữa. Thì như vậy mình nhìn lại coi mình rớt hay là mình tinh tấn hay là mình rớt, thật sự mình rớt. Tại vì ngày xưa lúc mà phát tâm mình ngồi tới 8 tiếng lận, bây giờ 1 tiếng cũng không có ngồi nữa, thì quý vị nghĩ quý vị đắc hay là không đắc. Thành ra những vị nào mà tu mà cảm thấy rằng mình bị lui sụp như vậy là quý vị biết rằng quý vị thối chuyển đó. Như là Bồ Tát thối chuyển chứ không phải là Bồ Tát bất thối chuyển. Bồ Tát bất thối chuyển là từ cái niệm đầu người ta đã phát tâm Bồ Đề. Thì cái niệm đó người ta phải tăng trưởng lên gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Còn Bồ Tát mà vì cái chướng ngại của nhân sinh vì chướng ngại của nơi mình sanh sống, vì bác phong, vì bị thị phi, rồi mình lui sụp đường đạo. Đây là Bồ Tát giả, Bồ Tát không phải là Bồ Tát thật. Bồ Tát thật đã ly được bốn tướng rồi, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thì không có lý nào bị thị phi mà nó thổi bay hết á. Những người mà Bồ Tát bị thị phi mà thổi bay bổng lên là toàn là Bồ Tát giả không à, là Bồ Tát không tu đó. Bồ Tát chỉ có thọ giới để cho có cái danh thôi, chứ còn nói về tu thì không có tu. Và cái đoạn kinh này thì Đức Phật là Ngài dạy thêm rằng, khi mà Bồ Tát đã đắc được cái vô sanh pháp nhẫn, các Ngài đó sẽ trụ ở cái ngôi là bất động địa, tức là bát địa Bồ Tát. Thì những cái vị này phải quán sát tất cả pháp nó đang hiện bên ngoài, vốn là không có tự tánh, nó do nhân duyên kết hợp mà thành tựu. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng, bây giờ quý vị vào ở trong một cái phòng vắng lặng mình, quý vị cứ ngồi thiền ở đó, thì có ai làm cho quý vị bị bất tịnh đâu, có ai làm cho quý vị bị phiền não đâu, tại vì quý vị xông xáo ra ngoài, do đó những cảnh giới bên ngoài nó mới thâm nhập vào trong tâm quý vị, và từ đó mới sanh ra phiền não khổ sở. Chứ những bậc mà chân tu họ ở những hang động làm gì họ có phiền não? Như thầy tối ngày thầy ở trong phòng không làm gì có phiền não. Do đó người tu ít nói ít làm, ít giao thiệp, thì quý vị sẽ tránh được những cái phiền não. Còn quý vị mà còn nói còn làm còn giao gì, hãy làm một cái người phàm phu đi. Quý vị dùng cái tâm quý vị sống cuộc đời phàm phu đi, thì nó có ích lợi cho chúng sinh. Chứ còn quý vị dùng cái tâm phàm đó để vào ở trong cửa đạo, thì quý vị tu không thành tựu. Cái người mà vọng động mà tới đâu cũng muốn ngắm cái cảnh của thế gian hết. Mình ở Giang Nam, mình xuống ở Tây Hồ, mình lại muốn ngắm cảnh Tây Hồ. À, rồi mình ở trong cái Sài Gòn, mình ra Nha Trang, mình muốn đi dạo hết cái Nha Trang. Đây là những người muốn tu. Mấy ông tăng nào mà đi thăm viếng mà du hành mà cái chỗ này chỗ kia để mà ngắm cảnh đó là mấy ông tăng này, thầy nói thật nha, không biết ông tu thiền như thế nào thầy không biết, chứ còn đối với thầy là những người đó là giả danh tu hành, không phải người tu hành. Người tu hành là không có ngắm cảnh. Người tu hành đã có cảnh trong tâm. Do đó một cái bậc tu hành thì họ luôn luôn họ được cái sự thanh tịnh. Bởi vì họ xa lìa được những cái thị phi nhân ngã, những cái mà chúng sinh ưa thích mang vào. Quý vị nào mà chân tu thiệt đó, quý vị đừng có giao tiếp bên ngoài nhiều. Những cái người mà họ ưa mà thị phi đó, quý vị đừng có tiếp chuyện với họ, thì quý vị sẽ thấy quý vị sẽ được thanh tịnh, thanh tịnh vô cùng. Bởi người ta nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình biết rằng người đó ác, mình không cần phải liên lạc để làm gì. Mình biết rằng cái người đó hãy đến là họ thị phi nhân ngã, mình ngồi đó để mình mất thời giờ nghe họ để làm gì. Thay vì cái thời giờ đó mình để sao? Mình để mình quán sát pháp, mình để quán sát bản tâm, mình để tiêu diệt được những cái vọng tưởng nó đang ngủ ngầm ở trong tâm trí của mình. Do đó thì tất cả quý đại chúng biết rằng mọi pháp, mọi cảnh giới chúng ta đang sống chỉ là những cái ảnh tưởng của chim bao. Quý vị nào vào ở trong chim bao cũng vậy nữa. Có những vị vào trong chim bao, cái quý vị mê luôn cái chim bao này. Tại vì cái cảnh chim bao nó cho quý vị những cái đời sống tốt quá, thành ra quý vị mê chim bao. Thì bây giờ cảnh quý vị có một cái thế giới rất là bao la, rất là vĩ đại, rất là thanh tịnh, rất là tuyệt vời, để cho quý vị đến mà quý vị mê thế giới này, quý vị chịu tục. Thành ra quý vị tối ngày cứ ôm thế giới này và chết ở trong cái thế giới này. Do đó những cái chư mà chân thật Bồ Tát thì họ hiểu được tất cả pháp chỉ là ảo tưởng, không thật có. Thì bây giờ cái tâm luyến ái của họ, cái tâm mà thất tình lục dục của họ, cái tâm mà sân giận si mê của họ, cái tâm mà tham sân si của họ, nó tự động nó tiêu trừ. Bởi vì cái cảnh này không còn cái gì là sự thật hết, thì quý vị đâu có cái gì mà để giành giật, quý vị đâu có cái gì để mà tôn sưng, quý vị cũng đâu có cái gì để mà đưa danh quý vị lên. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì tất cả những cái thất tình lục dục của thế gian nó tiêu mất hết. Và bây giờ thì thất tình lục dục nó tiêu mất thì sao? Thì những ngày mà quý vị sống ở trên thế gian này là những ngày tháng nó tiêu dao tự tại. Và quý vị tùy duyên, quý vị tùy duyên thấy có những chúng sinh nào họ hữu duyên với Phật Pháp thì mình sẽ cứu độ cho họ. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài nói một câu rất là rõ ràng: Phật Pháp độ người hữu duyên, chứ người vô duyên làm sao họ gặp Phật Pháp. Do đó mình là một cái bậc mà giảng sư, không phải là gặp ai mình cũng phải truyền pháp hết á. Mình phải tùy duyên cái người đó có phát Bồ Đề Tâm không, người đó có duyên muốn tu không thì mới truyền Phật Pháp. Chính vì vậy mà khi mà Huệ Khả Đại Sư đến cầu Pháp với Ngài Bồ Đề Đạt Ma, thì Ngài Bồ Đề nói thẳng ra cái pháp Phật của ta rất là khó truyền. Phải có cái người hy sinh từ thân mạng, phải có người hy sinh từ trong bản tâm, phải có người có thể hy sinh từ cái giọt máu trong thân để cho Phật Pháp, thì người đó mới có thể được ta truyền pháp. Ngày hôm nay có ai hy sinh được vậy đâu. Ngày hôm nay cái người thì lánh nặng tìm nhẹ rất là nhiều, thấy cái gì mà cơ cực là ngó lơ bỏ đi, không phụ tay. Thấy cái gì mà nó trọn 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 vẹn, nó đầy đủ, mình lại tham dự vào. Như vậy mình tu không thành đạo là phải rồi. Chúng ta không trải chiếu cho chúng sinh, chúng ta không quét những cái chỗ bất tịnh của chúng sinh, thì chúng ta sẽ không bao giờ ngồi được vào chỗ thanh tịnh. Do đó các cổ đức có nói như vậy: cảnh vật vốn thật chiêm bao, do tâm vọng chấp xuyến sao tâm hồn. Người khôn quán cảnh hoàng không, tiêu dao tự tại thông dong kiếp đời. Đây là những cái bậc cổ đức tu thiền ngày xưa, các ngài làm một bài thơ, quý vị thấy hay không? Các ngài đã ngộ được cái chân lý các pháp rồi, thành ra các ngài bỏ cái sự luyến ái của thế gian này rất là nhanh. Bây giờ vào cái phần kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật rằng: nguyện xin Đức Thế Tôn vì con mà nói nhân duyên của hết thảy các pháp, khiến con và các Bồ Tát liễu đạt nghĩa ấy, sẽ xa lìa các chấp hữu vô không vọng chấp của các pháp. Và các pháp sanh từ từ hay là sanh lập tức? Phật dạy rằng hết thảy các pháp đều là do duyên sanh khởi. Có hai thứ duyên trong và ngoài. Ngoài là các duyên như là đất sét, nước, gậy, dây, nhân công, vân vân, làm thành cái bình, như bình làm bằng đất sét, hay làm bằng vải, làm bằng sợi tơ, hai tấm thảm làm bằng cỏ, hai mầm xanh từ hạt giống, hay là dao ua xanh ra từ sữa, vân vân. Tất cả như vậy gọi là duyên bên ngoài. Sao gọi là duyên bên trong? Duyên bên trong tức là vô minh, tức là ái nhiễm, tức là nghiệp, vân vân, sinh ra các pháp như là quẩn, giới, xứ, ấy là duyên bên trong. Đây là do những cái người phàm ngu si phân biệt mà có ra. Hôm nay thì chúng ta học đến cái phần nhân duyên tạo các pháp. A Di Đà Phật. Hồi đó giờ quý vị học pháp nhưng mà quý vị chưa có hiểu tại sao các pháp nó được thành hình, thì đây là cái nhân duyên các pháp. Trong cái thời mạt pháp này, chúng ta rất là may mắn để được học cái kinh Đại Thừa. Và khi mà chúng ta học kinh Đại thừa Lăng Nghiêm Tâm Ấn này thì chúng ta phải tán thán cái lòng từ bi của Ngài Đại Huệ Bồ Tát. Vì chính Ngài đã đặt ra những câu hỏi quan trọng đối với các duyên cấu tạo thành lập vạn pháp, để cho các chúng Bồ Tát như chúng ta hôm nay nương theo đó rõ nghĩa để mà tu hành. Và câu hỏi rất là tuyệt vời: nguyện xin Thế Tôn vì con mà nói hết nhân duyên của hết thảy pháp, khiến con và các chư Bồ Tát được liễu đạt. Nghĩa ấy, quý vị thấy câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ khôn ngoan quá ha, rất là khôn ngoan. Thật sự ra nếu mà Đức Phật là cái người mà chưa có giải thoát thì khó mà giảng được cái vạn pháp này. Cái vạn pháp này thật sự ra khi thầy tìm hiểu nhiều kinh sách, thầy đọc những cái kinh khác, thầy thấy rằng chưa có một cái vị giáo chủ nào đã tìm ra cái tự tánh chân như các pháp giống như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và khi mà Đức Phật nghe như vậy, Đức Phật Ngài đã giải thích một cách rõ ràng. Ngài nói rằng các pháp tự nó không có tự tánh. Thầy đã giảng tự nó không có tự tánh rồi. Chẳng hạn như quý vị thấy nước nó có tự tánh, nó là cái nhu nhuyễn, nó là mềm ướt. À, lửa thì nó có cái tánh của nó là tánh nóng, tánh quả. Nhưng mà các pháp thì nó đâu có tự tánh. Quý vị nhìn các pháp có bao giờ có tự tánh không? Nó giống như là hư không vậy đó. Làm gì nó có tự tánh trong đó? Mà nó phải có nhân duyên tạo tác thì nó mới hiện thành cái tướng của pháp. Vì thế mà Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh khởi. Quý vị thấy rõ không? Nếu không có nhân duyên thì nó không có cái sự sinh khởi các pháp. Và nói về nhân duyên á, nói về chữ duyên á, thì nó có bên trong và bên ngoài. Bây giờ để làm tỏ cái vấn đề về cái nhân duyên của các pháp thì Đức Phật mới thí dụ, Ngài lấy cái thí dụ là cái bình, Ngài lấy thí dụ là một cái tấm thảm, Ngài lấy thí dụ là một cái hũ da ua, vân vân. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng bản tánh vạn pháp vốn chân như, cũng như là bản tâm của mọi chúng sinh, như là của chúng ta bây giờ, vốn là thanh tịnh. Nhưng vì bị các duyên làm cho cái pháp nó sanh ra tướng, và cũng vì các duyên nhiễm ái chấp trước mà nó sanh ra cái tâm vọng tưởng vọng động, phải không? Chứ bình thường tâm quý vị làm sao mà có vọng tưởng vọng động? Nó cũng là do nhân duyên của cảnh bên ngoài, nó tạo thành cái sự vọng động, nó tạo thành những cái tư tưởng kiến chấp, nó tạo thành những cái sân si, nó tạo thành những cái tham lam. Chẳng hạn như với cái bình này vốn nó không có, nhưng mà nó có là do sự kết hợp của gì? Của đất sét nè, nó do kết hợp của nước nè, nó do sự kết hợp của dây thừng nè, nó do sự kết hợp của những nhân công làm nè, thì cái bình nó mới được thành tựu. A Di Đà Phật. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Thí dụ thứ hai, ngày xưa thời Đức Phật thì không có những cái thảm mà nó tốt đẹp bằng những cái giải mịn bây giờ, mà ngày xưa đó, thời Ấn Độ đó, những cái bậc đạo sư đó thường có những cái thảm cỏ để mà để trên cái đạo tràng của mình, hoặc là để trên cái chỗ mà A Lăng Nhã của mình, đó là gọi là thảm cỏ. Nhưng cái thảm cỏ này tự động nó có à? Tất nhiên là tự động nó cũng không có, nó giống như các pháp vậy đó, nó giống như các pháp tự động có, nhưng mà nó có, nó được thành lập là tại sao? Nó là do cái những cái nhân công, những cái bàn tay của mọi người hái những cái cọng cỏ rồi đan kết lại với nhau. Cũng như là sữa chua ở trong kinh gọi là da ua, là sữa chua. Sữa chua cũng vậy, bây giờ tự động nó đâu có sữa chua đâu, nhưng mà người ta để dành những cái sữa lâu ngày, người ta ủ sữa lâu ngày, rồi sữa này nó lên men chua, thì bây giờ nó mới thành sữa chua. Cái sự mà giải thích của Đức Phật để cho chúng ta thấy rằng cái bản tánh của các pháp nó vốn không, Nhưng mà tại vì nó có cái duyên để nó tạo thành những việc đó. Đây là cái duyên tạo tác bên ngoài. Bây giờ mình nói về cái duyên tạo tác bên trong. Tại vì Đức Phật dạng giải nghĩa rất rõ ràng duyên, duyên và nhân của các pháp. Mà bây giờ duyên á, thì duyên bên ngoài là chúng ta đã thấy rồi đó. Bây giờ duyên tạo tác bên trong. Như vậy thì duyên ở bên trong là gì? Duyên ở bên trong là do cái sự vô minh, cái sự không sáng suốt của chúng ta. Duyên ở bên trong là do cái sự mà ái nhiễm của chúng ta, do cái sự ưa mến của chúng ta mà nó sanh ra. Và duyên của chúng ta bên trong nữa là nó do cái nghiệp lực của chúng ta. Và những cái điều này nó sanh khởi ra ra cái gì? Ra cái quẩn, ra cái giới và ra cái xứ. Quý vị biết quẩn thì quý vị đã biết rồi. Như thân của chúng ta thì có gì? À, có tứ đại, đất nước lửa gió tạo ra cái thân. Nhưng mà trong tâm chúng ta thì nó có ngũ quẩn không? Sắc thọ tưởng hành thức. Trong cái ngũ quẩn nó có giới, tất nhiên là gì? Mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Như vậy thì những cái người mà họ đắc pháp rồi đó. Đây là bây giờ ở nay quý vị nghe chỗ đắc pháp nghe. Những người mà họ đắc pháp rồi đó thì họ sẽ nhìn thấy cái bản chất chân như của các pháp. Mà cái bản chất này nó là theo duyên bên trong để mà nó phát khởi ra. Là gì đạo Phật? Như vậy quý vị thấy người đắc pháp chưa? Như vậy thì người đắc pháp họ nhìn được cái điều này, do đó họ không còn cái tâm luyến ái các vật xinh đẹp, chẳng hạn như là nhà cửa, đất đai, tiền bạc, xe cộ, vợ đẹp con ngoan. Nó chỉ là cái duyên tạo tác mà thành lập thôi. Do đó nó không còn sanh, những vị đắc pháp không còn luyến ái. Và những vị đó không còn luyến ái nữa thì vô minh nó sẽ diệt. Vô minh nó diệt thì thanh tịnh nó hiện tiền. Điều đó là dễ dàng. Và những người mà đắc pháp đó thì họ biết rằng làm thế nào đi nữa thì cuối cùng cái dạng pháp nó cũng trả về không. Vì thế mà tâm của những vị đắc pháp họ không còn đắm nhiễm nữa. Tâm của những vị này họ sẽ rất là thông dong tự tại, diệt còn hay mất không có liên quan gì đến họ nữa. Và những người mà họ đã đắc pháp rồi đó thì họ nhận thức được các quẩn như là sắc, thọ, tưởng, hành thức, các giới như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mạt na, a la da cũng chỉ là tưởng chấp mà thôi, không thật có. Vì thế mà những cái tham, sân và si nó ngự trị vô lượng, vô muôn kiếp ở trong tâm của chúng ta, tự động nó diệt. Và cái người mà đắc pháp là người đã thấu rõ cái chân như của pháp thì họ sẽ sao? Họ sẽ vượt thoát khỏi tam giới. Bởi vì như thầy đã giảng cho quý vị, cái tâm tham của mình nó tạo ra dục giới. Cái tâm sân của mình nó tạo ra cái sắc giới. Cái tâm si của mình nó tạo ra vô sắc giới. Do đó một cái người mà trong tâm không còn tham, sân và si là cái người đã vượt thoát khỏi tam giới. Áp rồi thì họ đắc vào ở trong cái hư không tạng giới. Bây giờ thì họ có thể dùng cái ý sanh thân của họ, họ đi khắp thập phương thế giới mà tùy duyên cứu độ chúng sinh. Tất cả quý đại chúng thấy rằng tâm kinh mà chúng ta đọc tụng mỗi buổi chiều thì quý vị thấy sao? Cái tâm kinh không phải cái kinh đó mỗi ngày để làm công phu, mà tâm kinh dạy chúng ta rõ ràng. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu khiến ngũ uẩn dây không. Quý vị thấy điều đó không? Như vậy thì cái ngũ uẩn nó dây không thì tất cả những cái tướng trạng của duyên các pháp nó mới tan. Còn ngũ uẩn mà nó còn thì chúng ta nằm ở trong cái sự luân hồi triền miên. Như vậy thì những cái duyên bên trong và những cái duyên bên ngoài, những cái gì mà đắc được cái bất động địa hay là bát địa Bồ Tát đó, các ngài đều thấy chỉ là ảo ảnh, chỉ là chiêm bao và nó hoàn không. Do đó những kẻ ngu si thì họ luyến ái, họ vô minh, họ ưa thích cái cuộc đời này. Chứ còn những cái bậc mà họ đã có trí huệ rồi thì họ thấy rằng cái cuộc đời này nó là chỉ ảo ảnh của sự chiêm bao mà thôi. Dạng vật vốn không, kiến chấp thêm khổ, nhiễm ái liền sanh theo nghiệp luân hồi. Quý vị thấy rõ không? Dạng vật nó vốn không, nhưng mà mình kiến chấp, mình chấp đủ hết á. Thành ra là sao? Mình chấp đủ thì tâm mình nó sanh ra cái vọng động, mà hãy sanh ra vọng động rồi thì nó sanh ra những cái thất tình lục dục. Nó sanh ra thất tình lục dục rồi thì có thương có ghét, thì có nhiễm ái, mà hãy nhiễm ái rồi thì theo cái nghiệp của nhiễm ái mà chuyển luân trên điển khổ của sáu đường lục đạo luân hồi. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Đại Huệ Bồ Tát, nhân có sáu thứ đương hữu, tương thuộc, tướng, năng tác, hiển liễu và pháp đại. Đương hữu là các pháp trong và ngoài làm nhân sinh quả, tương thuộc là các pháp trong ngoài làm nhân duyên sinh ra quả, các chủng tử, quẩn, vân vân. Tướng là làm cho các tướng không gián đoạn sinh ra quả tương tục. Năng tác là nhân tối thắng để sanh ra quả chuyển luân dương. Hiểu, hiển liễu là phân biệt sinh ra làm cho các cảnh vật hiện rõ như là đèn soi thấy vật. Quán đãi là khi hoại diệt thì tương tục cũng dứt, không còn sinh vọng tưởng. Đại Huệ, đây là do phàm phu ngu si tự phân biệt, không phải sinh từ từ, cũng không phải sinh tức khắc. Tại sao? Còn nếu là sinh từ từ thì tìm cái thể của nó không được. Như chưa sinh con sao gọi là cha? Người lý luận cho rằng vì các nhân duyên, sở duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên, vân vân, sở sinh, năng sinh lệ thuộc lẫn nhau, nên theo thứ tự sinh dần, lý ấy không vững, đều là vọng tình chấp trước. Này Đại Huệ Bồ Tát, dần dần hai tức khắc đều không sinh, chỉ có tâm hiện ra thân, tài sản, vân vân. Ngoài tự tướng, cộng tướng ra, không có tự tính, chỉ vì các thức khởi, các kiến, tự phân biệt mà thôi. Đại Huệ, do đấy ông nên xa lìa các kiến chấp, tiệm sinh hay đốn sinh, đối với các tướng do nhân duyên hòa hợp tạo thành. A Di Đà Phật, quý đại chúng thấy rõ ràng về cái phần kinh văn này. Nếu mà thật sự mà chúng ta mà mới vào tu đó nha, đọc cái phần kinh văn này chúng ta không hiểu gì hết á. Quý vị thấy đọc đâu phải dễ hiểu đâu. Do đó tất cả đại chúng đâu có ngạc nhiên khi ngày xưa tất cả những cái vị tăng sĩ họ không có thể thủ đắc được cái lăng già tâm ấn. Đừng nói chi ở bên Việt Nam mình cũng vậy. Thời mà từ năm 1960 trở về trước, các chư tăng hay là những cái vị mà chư ni đó, họ chỉ dùng cái phương pháp niệm Phật thôi à. Về cái kinh mà về giảng nghĩa này thì như là ít có người rõ lý lắm, ít có người, tại vì thật sự thầy nói thật nó quá cao. Chính khi mà thầy giảng á, thầy cũng thương quý vị đại chúng, đây là thầy nói thật á. Tại vì cái pháp môn này là một cái pháp môn tối thượng, nó cao quá. Và thầy thấy quý vị mà ngồi quý vị lắng nghe đó, thầy cũng thương đó. Rất là thương, là tại vì cái pháp nó quá cao mà mọi người còn ngồi lắng nghe thì đây là một chuyện mà khó khó có thể nghĩ bàn, phải không? A Di Đà Phật. Do đó thì thầy cũng cố gắng, thầy dùng cái tâm thấp kém của thầy để thầy cũng ráng thầy diễn tả cho nó được trọn lành, để cho tất cả quý đại chúng cũng được thông hiểu. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, với cái sự thưa thỉnh của Đại Huệ Bồ Tát, thì Đức Thế Tôn ngài nương theo cái lực từ bi, ngài giảng rõ các nhân của các pháp một cách rõ ràng và minh bạch. Nói về nhân mà sinh ra các pháp thì nó có bốn thứ. Một là đương hữu. Đương hữu tức là gì? Đương hữu tức là cái sự hiện tại do các pháp trong, Pháp trong tức là nãy quý vị học rồi đó, tức là do cái sự vô minh, do cái sự nghiệp mái, do cái sự nghiệp. Và pháp ngoài là do những cái vật chất tạo tác, chẳng hạn như là đất nước lửa gió người nhân công, nó làm nguyên nhân mà nó sanh ra quả, tức là cảnh giới mà chúng ta đang có đây. Bây giờ thứ hai, cái nhân của sanh ra các pháp là tương thuộc, tức là các pháp nó phải phụ thuộc vào các duyên của bên trong và bên ngoài. Mà duyên bên trong bên ngoài nó được đầy đủ thì nó mới tạo ra cái cảnh giới. Thành ra hôm nay tất cả quý đại chúng mà học được cái nhân duyên sanh ra các pháp, quý vị là cái người thượng thiện tri thức ạ, nha, thượng đạo tính đại sư. Thời đó là đưa vào trong tàng kinh cát và chưa có ai hết nghe nữa rồi hả? Còn nghe không? A Di Đà Phật vậy còn hả? A Di Đà Phật. Như vậy những bây giờ thì quý vị hết nghe thì quý vị có thể ra thì vô lại. Quý vị thấy rằng cái kinh này sau thời Đạo Tín Đại Sư thì quý vị thấy nó bị chôn vùi trong cái tàng kinh cát. Và ít có người mà chịu đem ra để giảng. Tại sao mà người ta không đem ra để giảng? Một là cái thực trạng của kinh nó quá cao. Cái người có tu thì mới có hiểu được ẩn lý của nó. Còn người mà không tu á, thì đọc nó chỉ là đọc để mà đọc mà thôi. Chứ còn nghĩa lý kinh này rất là cao siêu. Bây giờ nói về tướng. Tướng tức là cái cảnh mà hiện thực mà các pháp được thấy và không có sự gián đoạn. Bây giờ thầy lấy thí dụ nha. Bây giờ mình lấy thí dụ của một cái nhân duyên nó sanh ra cái cảnh. Bây giờ thầy lấy thí dụ như là một cái người mà họ luôn luôn họ dân giữ cái thập thiện giới, A Di Đà Phật. Thì sao? Thì cái cảnh tượng của họ không gián đoạn, tức là họ sanh được vào ở trong cái cảnh trời dục giới. Một người nghe, quý vị đại chúng nghe cho thật kỹ để biết mình tu mình sẽ vào cảnh giới nào. Quý vị mà giữ thập thiện giới mà trọn vẹn từ đây cho tới ngày quý vị lâm chung thì cảnh giới của quý vị là cảnh trời lục dục giới. Có nghĩa là quý vị không có sanh ở thế gian nữa mà quý vị sẽ sanh vào trong cái cõi thấp nhất là cái cõi tứ thiên dương. Kế tiếp là cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Kế trên nữa là Dạ Ma. Kế trên nữa là Đâu Xuất Đà Thiên. Kế trên nữa là Biến Hóa Thiên. Và trên nữa cõi trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Quý vị nào mà giữ thập thiện giới đầy đủ thì cái cảnh thế gian này nó mất, nó không còn nữa. Quý vị sẽ sanh vào ở trong cái lục dục thiên thế giới. Như vậy thì mình đi dạo trên cõi trời cũng dễ, đâu gì khó đâu. Kiếp này mình ráng giữ thập thiện giới, đừng để cho nó bị khuyết, bị ô nhiễm, thì khi lâm chung các tướng nhà trời sẽ đến rước mình ngay. Đó là nói về cái tướng để mà sanh ra nhân duyên. Bây giờ mình thí dụ như mà một cái chúng nhân mà họ thọ năm giới thì sao? Một chúng nhân mà họ thọ năm giới và họ không có bị phá giới, chẳng hạn như giới thứ nhất là đại sát sanh. Bây giờ giới thứ hai là trộm cắp, giới thứ ba là tà dâm, giới thứ tư là vọng ngữ, giới thứ năm là uống rượu hút ma túy xì ke. Nếu mà những chúng nhân ở đây mà họ giữ tròn năm giới này thì sao? Thế gian này mãi mãi là quê hương của họ. Họ không bao giờ họ đọa lạc vào, và họ cũng không bao giờ họ đọa lạc vào ở của ngạ quỷ hết, cũng như địa ngục không bao giờ có họ. Nhưng mà ngược lại, người giữ năm giới này thì họ không đủ lực để họ lên cõi trời lục dục thiên. Năm giới này mà họ cộng thêm thập thiện thì họ sẽ lên được cái lục dục thiên. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái tam giới này quý vị tùy duyên muốn đi đâu cũng được hết. Cái gì mà thọ Bồ Tát giới thì họ sẽ về đâu? Những gì mà thọ Bồ Tát giới thì họ sẽ sanh về cái đạo tràng của những người có giai cấp thọ Bồ Tát giới. Do đó quý vị mà thọ Bồ Tát giới, quý vị phải giữ niềm tin là quý vị mặc dầu bây giờ mình là phàm, mình tu, mình giữ cái giới, nhưng mà thật sự ra cái địa vị của tất cả quý Bồ Tát giới đều ngang hàng với các Bồ Tát giới ở thập phương, kể cả ngang hàng với những bậc đã đắc địa Bồ Tát. Bởi vì giới luật mà quý vị không mà bị khiếm khuyết là quý vị đã đắc vào cái chỗ bất thối rồi. Thành ra quý vị cần gì phải sanh về cõi cực lạc mới trở thành là thượng thượng thiện nhân bậc bất thối. Quý vị ngay trên thế giới ta bà này giữ cho tròn cái giới cũng là bậc Bồ Tát bất thối rồi. Rồi khi chết quý vị sẽ vào cảnh giới của chư Bồ Tát. Bây giờ mình thí dụ thôi, cảnh giới của chư Bồ Tát chẳng hạn như cảnh giới của Phổ Hiền, cảnh giới của Ngài Văn Thù, cảnh giới của Ngài Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Những cảnh giới này mà những người mà không có Bồ Tát giới làm sao vào được? Quý vị thấy rõ ràng không? Những cảnh giới của những vị Đại Bồ Tát này mà mình không có những cái giới của Bồ Tát thì không bao giờ mình thân cận, mình gần gũi được hết á. Do đó những người ngu si thì họ mới đặt câu hỏi thọ giới để làm chi. Còn cái người mà họ đã hiểu được Phật Pháp thì họ thọ giới để làm gì? Thọ giới để tiến hóa tâm linh, thọ giới để tu hành giải thoát, thọ giới để thoát ly được tam giới. Bây giờ nói về năng tác. Năng tác tức là nói về cái nhân duyên tối thắng để mà nó tạo ra cái cảnh giới thắng diệu. Bây giờ ở đây thì Đức Phật đưa ra một cái thí dụ như là bậc chuyển luân thánh vương. Như vậy thì cái nhân để mà làm một cái bậc chuyển luân thánh vương thì cái nhân như thế nào? A Di Đà Phật. Hồi đó giờ quý vị nghe nói chuyển luân thánh vương mà quý vị không biết mình tu như thế nào mới thành lập được chuyển luân thánh vương, thì bây giờ lắng nghe đây nè. Chuyển luân thánh vương là những người khi họ ở thế gian này, họ tu hành thập thiện giới và hành trì tứ vô lượng tâm, tức như là từ bi hỷ xả, họ giữ trọn vẹn, họ làm cái là đầy đủ, thì những cái vị này họ sẽ theo cái nghiệp lực lành của họ, họ sanh vào trong cái bốn loại chuyển luân vương. Cái loại mà tối thắng nhất ở trong chuyển luân vương là kim luân vương. Những bậc mà kim luân vương á, thì họ cai trị bốn châu thiên hạ. Bốn châu thiên hạ tức là quý vị biết là Nam Thiện Bộ Châu tức là cái cõi Ta Bà mình nè, rồi Tây Ngu Quá Châu, rồi Đông Thắng Thần Châu và Bắc Cu Lô Châu. Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái bậc mà họ giữ cái thập thiện giới cộng thêm tứ vô lượng tâm, khi mà họ trở lại thế gian này họ sẽ làm cái bậc kim ngân dương, thứ hai họ sẽ làm cái bậc mà ngân luân dương. Một bậc ngân luân dương thì cái sự mà giữ giới nó ít hơn, nó có cái sự mà không được đầy đủ bằng cái bậc kim luân dương. Cái bậc ngân luân dương á thì họ cai trị ba châu, họ cai trị Nam Thiện Bộ Châu, họ cai trị Đông Thắng Thần Châu và họ cai trị Tây Ngu Quá Châu. Và cái bậc kế tiếp nữa đó là bậc Đồng Luân Dương. Cái bậc Đồng Luân Dương này á, thì cai trị hai châu, tức là Nam Thiện Bộ Châu, tức là thế giới của mình đang ở đó, và Đông Thắng Thần Châu. Như vậy thì thế giới của mình đang ở, chẳng hạn như bây giờ mình đang ở Việt Nam, mình giờ những cái thế giới chung quanh như là Nga, Pháp, Mỹ hay là tất cả, đây là được gọi tập trung là gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Bây giờ mình đặt câu hỏi vậy chứ hiện nay bây giờ trong thời buổi này có Luân Dương ra đời không? A Di Đà Phật, có những cái giáo phái họ nói rằng cái hoa U Đàm nó nở chắc là chuyển luân thánh dương ra đời. Quý vị học đạo đừng nên có cái sự mê tín như vậy. Mình học đạo mình phải thấy rõ ràng. Học đạo mà còn mê tín mình sẽ bị nằm ở trong cái dòng ngu si, mình sẽ nằm ở trong cái dòng u mê. Người ta nói gì mình cũng nghe hết. Quý vị nên nhớ rằng một vị mà luân dương ra đời là bây giờ loài người sống đến hai vạn tuổi. Nghe rõ ràng chưa? Hai vạn tuổi là nhiêu? Hai vạn tuổi tức là 20.000 năm đó. Rồi người sống 2 vạn tuổi thì Thuyết Luân Dương mới ra đời. Bây giờ nói về loài người mà sống tới 4 vạn tuổi thì Đồng Luân Dương mới ra đời. Còn một cái người mà sống tới 6 vạn tuổi thì bây giờ Ngân Luân Dương ngày mới ra đời. Và một cái người mà sống tới 8 vạn 4 ngàn tuổi đó, tức như là 84 ngàn tuổi đó, thì bây giờ thì Kim Luân Dương mới ra đời. Như vậy thì những người mà họ nói rằng Di Lặc sắp hạ sanh, các Diễn Luân Thánh Dương sắp ra đời, đều là những cái người lường gạt. Thầy nói thẳng luôn đó, là những người lường gạt. Những cái kinh Đại Thừa đã chỉ rõ ràng những cái ngày mà Bồ Tát Di Lặc giáng sinh, khi mà loài người tăng trưởng đến 84 ngàn tuổi, và từ cái kiếp mà 84 ngàn tuổi nó giảm dần tới 80 ngàn tuổi thì Di Lặc Bồ Tát mới giáng sinh. Thành ra thầy mong rằng quý vị đừng để cho mấy cái người mà họ mượn danh của Di Lặc, họ mượn danh của những cái gì mà thiên chủ ở cõi trời Đâu Sức Là Thiên để mà họ quấy rối, họ làm loạn ở thế gian này, toàn là ma đạo không. Đây là bởi vì cái lòng từ bi thầy không muốn chúng sinh phải mê tín. Vì cái lòng từ bi thầy muốn chỉ rõ cái sự rốt ráo của cái đang phải làm trong tương lai, thầy nói rõ ra. Thành ra những người nào mà dỗ ngực xưng tên ta là Di Lặc Thiên Tôn xuống trần, ta là này kia đó, đều là thầy xin lỗi nha, yêu nha, à không phải là tăng sĩ chân thật. Bởi vì cái vấn đề đạo pháp thầy phải nói lên sự thật. Thời buổi này yêu tăng nhiều lắm, thành ra quý vị phải coi chừng. Đức Phật Ngài đã nói trong cái kinh rõ ràng, Ngài nói rằng trong cái thời mạt pháp này gọi là đấu tranh kiên cố, thành ra cái yêu tăng nó lộng hành vô cùng. Nó đi tới đâu là từ tài sản vật chất, trinh tiết, vợ con, tất cả cái gì của cải của thế nhân, nó dùng miệng lưỡi ngọt ngào nó lấy sạch hết. Thành ra quý vị phải coi chừng. Thời buổi này phải học đạo và biết rằng cái đạo từ trong tâm mình, đừng có để cho những cái người mà họ không có cái đạo họ lường gạt mình. Đồng ý là họ sẽ bị tội trong tương lai, nhưng mà ít lắm lắm là trong cái cuộc đời này mình lầm lẫn, mình mất đi một cái kiếp đời nó vô ích. Có những người học đạo mà họ đi tầm lầm thầy, họ học gần 30-40 năm mà họ không đạt được gì hết á. Và tại vì cái người mà thầy của họ có đạt đạo đâu mà chỉ họ đạt đạo. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng sinh sa vào rất là nhiều. Bởi vì vậy thầy mong rằng nếu quý vị thật sự phát Bồ Đề Tâm, quý vị thật sự tu giải thoát, thì với cái Bồ Đề Tâm và cái sự giải thoát đó, thầy chắc chắn quý vị sẽ gặp Minh Sư 100%. Nhưng mà nếu trong tâm quý vị có một chút tà niệm trong đó đó, có một chút gì cái gì danh hay gì về lợi hay về bất cứ cái gì đó, quý vị sẽ gặp những cái bậc mà kêu là lường gạt quý vị. Quý vị sẽ gặp những cái bậc mà kêu là yêu tăng ở trên thế gian này. Tại sao thầy bây giờ thầy lớn tiếng mạnh vậy? Là tại vì trong kinh Lăng Già tâm ấn là tâm ấn của Phật, để mà dùng cái gươm trí huệ chặt hết những loài yêu này, không cho nó được tồn tại ở trên thế gian này. Và những người mà được nghe cái kinh Lăng Già tâm ấn này là những người đã cầm thanh gươm trí huệ, những người có bây giờ nói về cái nhân yếu tố mà thành lập các pháp thứ năm, đó là hiển liễu. Hiển liễu tức đương nhiên là nói về cái tướng trạng của tâm phân biệt A Di Đà Phật. Ở đây người ta không gọi là tâm phân biệt, mà trong cái kinh này gọi là hiển liễu. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị nên hiểu rõ cái chữ hiển liễu, tức như là cái tướng phân biệt của tâm của mình. Khi có sự phân biệt khởi lên đó, thì quý vị sao? Quý vị mới phân biệt được mọi vật ở trong cái cảnh giới này nó một cách rõ ràng. Quán đãi tức là cái tướng mà vọng tưởng quý vị nó bị tiêu diệt. Quý vị hiểu không? Chẳng hạn như người ta nói ông tu thiền, ông đã đạt đến cái tiêu dứt chưa? Người ta dùng cái chữ đạt đến tiêu dứt chưa là mình biết rằng người ta muốn nói rằng mình tu thiền cái vọng tưởng mình còn phát khởi không, hay là vọng tưởng mình nó đã hết rồi, nó đã tiêu diệt rồi, thành ra người ta dùng cái chữ tiêu dứt. Thứ hai nữa, người ta hỏi ông tu thiền chứ ông đến cái cảnh giới của quán đãi chưa, là mình biết rằng người ta muốn hỏi rằng cái tâm mình cái vọng tưởng vẫn còn phát khởi không, hay là cái tâm vọng tưởng của mình, cái tâm phân biệt của mình nó đã bị diệt rồi. A Di Đà Phật, đó là cái nghĩa như vậy. Khi mà đến cái hiện trạng của nhân quán đãi thì bây giờ cái tâm nó không còn sinh khởi vọng tưởng nữa. Bây giờ nói về cái nhân duyên tự sinh của nó thì không phải là do sinh ra ngay tức khắc hay sinh ra từ từ. Quý vị thấy ở trong cái thiền môn thì nó có nói rằng tiệm tu và kêu là tiệm và ngộ tu, đắc pháp ngay lập tức đó, là kiến đạo ngay lập tức đó. Thì quý vị thấy các pháp nó không có gì vậy, các pháp nó không có tiệm và nó không có đốn ngộ, đốn tu đó, nó không có đốn ngộ vậy. Tiệm tu và đốn tu nó không có vậy. Các pháp nó chỉ là không tự tánh và nó sinh ra là khi mà nó có đầy đủ nhân duyên thôi. A Di Đà Phật, chứ nó không có dùng cái danh xưng mà kêu là nó sinh ra từ từ hay là nó sinh ra ngay lập tức. Vì vậy mà Đức Thế Tôn ngài dạy tất cả những chư Bồ Tát hãy lìa đi các kiến chấp đó, và ngài xác định một cách rõ ràng các tướng pháp là do nhân duyên hòa hợp tạo thành. A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị đầy đủ nhân duyên hòa hợp thì quý vị sao? Quý vị sẽ là phàm phu. Tại vì nhân duyên hòa hợp thì quý vị mới phân biệt cái cảnh giới. Nếu mà nhân duyên không hòa hợp thì quý vị sẽ không phân biệt cảnh giới. Như vậy thì nhân duyên hòa hợp là khi quý vị khởi tưởng thì tất cả cảnh giới đều hiện tiền. Mà khi quý vị đã tiêu diệt được cái tư tưởng phân biệt thì bây giờ sao? Bây giờ quý vị sống ở trong cái cảnh giới thanh tịnh. A Di Đà Phật. Thành ra cái đường tu đâu có gì khó đâu. Người ta nói tu phải này phải kia, nhiều người họ nói phải vận công, phải hít thở, đều là giả dối hết. Tu chỉ có làm sao làm cho cái tâm mình nó không còn kiến chấp nữa, nó làm sao cho tâm mình thấy được cái chân thật của vạn pháp, đó là mình đã trở về với cái bản tánh của mình rồi. Cũng như một vị mà cổ đức Thiền Tông nói câu này, Triệu Châu thiền sư, ngài nói câu này: nếu ta niệm một câu Phật thì ta phải súc miệng 3 ngày. Có những người mà họ tu ở bên cái giáo phái niệm Phật, họ nói ngài Triệu Châu nói câu đó có ý phỉ báng tông phái của niệm Phật, nhưng mà đâu phải đâu, ngài nói thật như vậy. Bởi vì mình còn khởi tâm niệm, tất nhiên là mình còn vướng mắc. A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà ở trong niệm Phật dạy quý vị như thế nào? Quý vị phải niệm nhất tâm bất loạn. Nhưng mà nhất tâm bất loạn rồi thì quý vị phải làm sao? Quý vị phải giống như Triệu Châu đó. Ta mà niệm câu niệm Phật thì ta súc miệng 3 ngày. Đúng không? Nhất tâm bất loạn là cái tư tưởng nó vẫn còn quần, nó vẫn còn hiện tiền ở trong cái tâm mình đó. Mình phải đưa nó đến cái chỗ vô sở niệm thì nó mới thành tựu được. Thầy nói câu này, những vị tông sư nào cái việc lại đây nói chuyện với thầy. Tông sư ở bên Tịnh Độ cũng vậy, thầy đang ở đây cái việc lại nói chuyện với thầy. Tại vì trong cái thế giới mặt pháp này mình phải trình bày sự thật để cho mọi người thấy để mà tu. Không có thể mà giả dối lường gạt chúng sinh nữa. Phải nói đi cái sự thật. Do đó thầy dám nói tất cả. Bởi vì sao? Là tại vì đấy là sự thật. Cái chân lý là sự thật. Mình không nói sự thật là mình phản bội chân lý. Bây giờ thầy nói về kinh văn. Khi ấy thì Đức Thế Tôn ngài nói bài tụng như sau: hết thảy các pháp không sinh, lại cũng không diệt, trong các thứ duyên kia phấn sinh diệt, không ngăn các duyên hội diệt cùng sinh như thế, mà phải dứt vọng tình của nhân sinh đều rốt ráo không sinh. Tập khí mê tâm, do đó ba cõi hiện, bản lai không vật sinh, lại cũng không có diệt. Quán các pháp hữu di đều như qua đốm sinh, lìa năng thủ sở thủ và kiến chấp sai lầm, không năng sinh sở sinh, lại cũng không nhân duyên, chỉ thuận theo thế tục mà nói có sinh diệt. Đây là một cái bài tụng rất là siêu tuyệt của Đức Phật. Một cái bài tụng này thầy đã tìm nhiều cái kinh điển để thầy coi có những cái vị nào có cái tư tưởng giống như Đức Phật không, nhưng mà thật sự không thấy, không thấy. Đây là một cái tư tưởng nó quá siêu tuyệt. Nó đã nói được, nghĩa là cái chân lý giảng pháp trình bày một cách rõ ràng. Người nào mà đêm nay ở trong cái room Quán Thế Âm Thiền Viện mà quý vị đọc cái bài kệ tụng này, mà quý vị hiểu được cái nghĩa lý bài tụng này, thì quý vị là cái người minh tâm kiến tánh, là quý vị là cái người đắc, quý vị là cái người đắc đạo. Nói thật sự ra thì bản chất các pháp nó vốn không có sanh và nó cũng không diệt mất. Quý vị thấy các pháp làm gì có sanh mà làm gì có diệt. Như vậy thì cái người mà thấy pháp có sinh có diệt tức là gì? Tức là phàm phu, phải không? Tất nhiên là mình dùng cái tâm phân biệt của mình mới thấy các pháp sanh diệt. Chứ nếu cái tâm sanh, nếu cái tâm phân biệt của mình nó không có thì làm gì có pháp sanh diệt. Đây là những người phàm phu, bởi vì họ dùng tâm phân biệt mà họ lý luận như thế. Bởi vì hạng phàm phu thì họ dùng vọng tưởng kiến chấp nên có tam giới xuất hiện. Khi mà họ lìa cái tâm phân biệt này rồi thì xin hỏi tam giới từ đâu mà xuất hiện? Tất nhiên tam giới không có. Có nhiều người họ đặt vấn đề, họ nói như vậy thì nếu mà cái tâm phân biệt nó bị đoạn diệt rồi thì người đó như gỗ đá. Làm sao như gỗ đá? Có nghĩa là mặc dầu lìa tâm phân biệt nhưng mà cái thấy, cái nghe, cái biết, cái nghĩ gì nó vẫn còn. Nó không phải là gỗ đá, nhưng mà nó không có khởi nữa. Còn gỗ đá là nó coi như là một cái vật mà kêu là nó chết cứng ở tại đó. Còn cái người mà tâm không phân biệt nó khác, thấy, nghe, hay, biết nhưng mà họ vẫn không có khởi tâm. Do đó cái tham sân si của họ không phát khởi. Thành ra những người mà họ chưa có đắc đạo, họ chưa hiểu đạo, họ định nghĩa những cách rất là cuồng si. Họ dùng cái tư tưởng phàm phu của họ mà họ định nghĩa thành nó cuồng si vô cùng. Có nhiều người nói là Phật tu thì cái tâm biệt nó mất đi, cái con trở thành gỗ đá. Đây là cái bậc ngu si. Làm sao mà gành gỗ cái đá? Cái tâm mình nó đã được trong sạch thanh tịnh hoàn toàn, mình vẫn thấy nghe hay biết nhưng mà cái tâm khởi mình nó không còn khởi nữa. Quý vị đạt được, đắc được cái tâm muội này, quý vị mới thấy những lời thầy nói nó mới có giá trị. Còn nếu không thì quý vị dùng cái tư tưởng lý luận là quý vị sai hết. Ngày xưa khi mà Hoàng Nhẫn đại sư gặp Đạo Tín đại sư đó, ngài đảnh lễ, Đạo Tín hỏi đảnh lễ tôi, ông lấy cái tâm gì đảnh lễ tôi? Đạo Tín đại sư nghe câu này là ngài đắc ngộ liền, không cần phải tu hành gì nhiều nữa. Bởi vậy trên đường tu mà cái người mà cái bậc mà kêu là thượng ngộ đó, họ đi nhanh lắm. Họ nghe câu cái là họ hiểu rồi. Mà ngày xưa người đắc ngộ nó không phải giống người bây giờ. Người ta khi mà người ta đắc ngộ hoàn toàn đó thì sao? Sau khi người ta đắc ngộ, người ta thủ lễ với thầy người ta. Còn bây giờ cái người đắc ngộ á, thưa thầy con đắc ngộ rồi, cái là cười cười nói nói khoát khoát tay. Đâu phải. Cái người mà đắc ngộ chân thật là người ta sau khi đắc ngộ câu đó là người ta quỳ, người ta đảnh lễ thầy người ta để ấn chứng người ta. Thành ra bây giờ cái bọn mà giả tu có nhiều lắm à, nó chỉ nó đắc ngộ mà dòm cái tướng nó là biết cái tướng mà kêu là không phải tướng giác ngộ rồi. Thành ra trong thiền tông nó có những cái tôn chỉ mà không bao giờ mà những người ngoài có thể biết được hết á. Bởi vì tông chỉ này để chỉ cho những người nào mà tu giả, tu thật, tu chân thật, tu gì đó là đều biết hết. Nó lộ nguyên hình hết á. Cái người mà đắc ngộ là nước mắt người ta tuôn trào, người ta quỳ xuống, người ta lễ tổ, lễ thầy, chứ không phải là người ta đứng đó mà cười cười, nói nói. Thành ra giờ này á, những người mà giả danh nó nhiều lắm, nhưng mà thật sự là chỉ là những loài mà yêu nguyện nghiệt nó hiện lên, nó tu luyện mà thôi. Chính vì hiểu được cái chân thật của bản tâm mà lục tổ Huệ Năng họ ngài hiểu được cái chân thật bản tâm là nhờ cái gì? Nhờ cái kinh Kim Cang. Ngài ngộ được tự câu như thế nào? Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Chính vì mà ngài ngộ được cái điều này, thành ra ngài thấy được chân tướng của vạn pháp. Khi ngài thấy được cái chân tướng vạn pháp thì ngài mới làm được những cái bài thơ, nó mới xuất trần được chứ. Khi mà làm không thấy được chân tướng vạn pháp thì làm sao mà mình làm những bài thơ xuất trần. Bây giờ thì quý vị thấy rằng có những người họ làm thơ, nhưng mà quý vị đọc lên coi, đọc lên nó dướng mắt ở trong đó, không thấy xuất trần gì hết. Có những cái người mà họ nghĩ rằng họ đắc độ đó rồi, họ kêu đệ tử của họ làm kệ trình tâm ấn, trời ơi, đọc lên một cái xin lỗi, nó dướng nghĩa là đủ thứ hết, tam giới có chỗ nào họ ra khỏi hết. Mà nếu mà họ có làm chân thật đi nữa thì họ cũng là sao, họ ăn cắp những cái văn kiện của người xưa để họ làm lại thôi, chứ chính cá nhân của họ vẫn còn tham sân si đầy đủ. Tại sao? Tại vì có những người họ trình lên công án đó, ông thầy ông chỉ dậm chân nạt nói đồ lừa dối à. Ông chỉ cần nạt cái đồ lừa dối, cái là ở đây cái mặt mày đỏ lòm, sân giận, si mê, nghĩa là mắt trợn ngược rồi. Thì đắc cái chỗ nào mà đắc A Di Đà Phật. Do đó ngài Lục Tổ Huệ Năng sau khi ngài thấu hiểu được điều đó, ngài làm bài thơ, quý vị thấy thấy hay không? Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã trần ai. Hay vô cùng. Đây là cái bài thơ mà diễn tả là thấy được cái chân lý của vạn pháp. Bài thơ mà thấy được cái bản tâm thanh tịnh. Sở dĩ mà hôm nay thầy lên cái pháp tòa, thầy nói nhiều đến cái loài yêu tăng đó, là tại vì cái thời này yêu tăng đông lắm quý vị. Thầy nói thật, yêu tăng đông lắm. Nó tới đâu là nó lấy hết tài sản, nó lấy hết cái những cái danh vị địa, những cái nghĩa là tiền bà bạc, những cái đem đến cái sự mê tín cho tất cả. Thành ra thầy mong rằng với cái kinh Lăng Già Tâm Ấn này, quý vị phải tu thật lòng. Quý vị ơi, quý vị đừng có tu giả dối, mình đọa lạc á. Đọa lạc thật á, mình sẽ đi vào ở trong tam giới với cái tư cách nó rất là bất tịnh. Quý vị thấy Tô Đông Pha không? Ngài mà lúc mà Tô Đông Pha còn tu, người ta gọi tới chức ngũ tổ lận á, là người ta tôn trọng bậc nào. Ngũ tổ giới diễn á, hòa thượng giới diễn mà người ta phải dùng ngũ tổ giới diễn là ta tôn trọng bậc nào. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà trong tâm vẫn chưa giúp được ai, dứt được ai, thiền bị cái cảnh lục dục thất tình nó nổi lên, trong tâm vẫn còn ưa cái ái nhiễm của dục tình. do đó sanh trở lại thì phải phải sao, phải bị cái ái nhiễm dục tình nó đày đọa, do đó phải lấy tới 7 nàng thiếp lận. Nếu mà không nhờ pháp hữu của ông mà độ trì là thì ông sẽ bị đọa lạc rồi. Thành ra quý vị phải pháp ấn rất là hay, thành ra quý vị nên Phật ấn rất là hay, thành ra quý vị nên nhớ rằng trong cuộc đời này á, quý vị có thể là quý vị bịt mắt những cái bậc mà phàm tăng thôi, những cái bậc mà người ta đã thông trí huệ rồi, quý vị bịt mắt không được đâu, quý vị làm gì người ta cũng biết hết á. Nhưng mà tại sao người ta không nói? Nhiều khi quý vị nói biết tại sao không nói, nói làm gì? Giữa một cái người mà họ đã cuồng si như vậy, mình nói chỉ làm tăng thêm cái sự nóng giận, hay là tăng thêm cái sự mà sân giận trong lòng họ thôi, nói làm gì? Thành ra những cái bậc, những cái lời thơ mà nó đi đến cái chỗ đốn ngộ, những lời thơ mà nó đi đến cái chỗ mà kêu là 1.000 tuấn mã theo không kịp đó, chỉ dùng cho những cái bậc mà kêu là bất thối thôi. Những cái bậc mà thối chuyển, những bậc mà còn lưu hành ở trong cái tam giới này thì nói đi, dầu nói cách nào đi nữa thì họ cũng phải rơi rớt thôi. Thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.